ันนกะมะนีอานัมโมภะคะวะโตสัทธันนกะมะนีนัมโมภะคะวะโตสัทธันนกะมะนีNam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có cái buổi sinh hoạt Phật pháp. Thì cái giờ sinh hoạt Phật pháp này thì tại bạn sẽ lấy một cái đoạn kinh để mà hướng dẫn cùng với tất cả quý Phật tử về cái đời sống tu hành của Đức Phật dạy cho chúng ta. Thì mình vẫn tiếp theo cái kinh Lời Vàng. Lần trước mình học cái đến cái đoạn lời dạy không oán hận là lời dạy Đức Phật, lời dạy không kiện tụng là lời dạy Phật, lời dạy không bài bán là lời dạy Phật ở trong kinh Bảo Tạng. Thì ở đây mình học một cái qua cái đoạn kinh. Đoạn kinh này là ở bên kinh Bảo Khuôn. Giáo pháp không chấp tự tha gọi là Phật giáo. Giáo pháp không chê bai gọi là Phật giáo. Giáo pháp khéo dạy dỗ, dẫn dắt, dẫn hợp theo căn cơ gọi là Phật giáo. Đây là một cái đoạn kinh ở trong kinh Bảo Khuôn. Thì cái lời của Đức Phật gọi là không chấp tự tha gọi là Phật giáo. Bởi vì trong kinh hay nói là tự lợi và lợi tha. Tự lợi tức là tự mình giác ngộ, tự tha tức là giúp người khác giác ngộ. Đó là đạo lý giải thoát. Còn ở ngoài thế gian, mình làm cái gì cho mình gọi là tự lợi, mình giúp đỡ người khác cũng gọi là lợi tha. Nhưng mà ở đây thì Ngài nói là không có chấp về tự tha, tức là hai cái phần là mình và người cũng không có nên chấp trước. Cái gì tu hành mà có cái gì mà khá khá cũng không nên chấp trước. Bởi vì nếu mà quý vị chấp trước á, là chúng ta bị kẹt vào nơi cái cảnh giới. Bởi vì mình tu hành là phải không có cảnh giới để mà có cảnh giới. Ví dụ như chúng ta tu hành mà mình thấy mình có một cái chút chỗ được là quý vị bị rơi ngã liền. Bởi vì còn có chỗ nơi, tức là còn có cái đây kia, còn có cái sự chứng đắc. Cho nên vì vậy đó là mình không có nên giữ tâm. Quý vị Phật tử hay có một cái tâm là mình phải giữ tâm cho thanh tịnh, mình giữ tâm để cho nó an lạc, mình giữ cái tâm mà thanh tịnh giải thoát. Đó là thường thường mình hay là phải giữ cái tâm đó. Mà bởi vì ở đây nói là nếu mà mình còn có chấp cái tâm đó là nó không phải là Phật giáo, nó nghiêng về bên tà đạo hết. Cho nên bữa trước có một Phật tử họ gọi lên, họ nói với Tề Mãn, họ nói bây giờ cái cảnh giới của họ là nó cao siêu lắm rồi. Rồi biểu Tề Mãn là phải tu theo cái kiểu của họ. Thì đó là Tề Mãn biết đây là cái sai lầm, đây là ma. Nhưng mà nhắc họ thì họ cho là mình không có hiểu biết, cho nên rồi thôi cũng không có nhắc luôn. Cho nên là bởi vì đó là mình mà còn có cái cảnh giới là không phải. Cho nên á, là quý vị hay nghe nói là ở bên thế giới cực lạc, cái cảnh giới của chư Phật thế này thế nọ, cái quý vị tưởng ra là thế giới cực lạc là vui đẹp lắm theo cái trí tưởng tượng của chúng ta. Nhưng mà không ngờ cảnh giới của chư Phật là không có tướng mạo và cũng chẳng có cái chỗ được. Trong kinh nói là ở bên đó có những loài chim, loài cây, tiếng nghe tiếng Pháp, rồi sanh ra từ hoa sen, rồi thấy Phật, thấy Bồ Tát, vân vân. Mình cứ tưởng thấy Phật là thấy cái hình tượng giống như một vị Phật, giống như sống với đi đứng nằm ngồi như vậy. Nhưng mà Phật A-di-đà là Phật Pháp Thân. Mà quý vị nghĩ Phật Pháp Thân có tướng không? Phật Pháp Thân không có tướng. Rồi mình nói Bồ Tát Quan Thế Âm, mình cứ tưởng là Bồ Tát là hình nữ, rồi Ngài cầm cái tịnh bình, rồi Ngài bay vòng vòng. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà xin thưa quý vị, Bồ Tát có tướng không ạ? Bồ Tát cũng không tướng. Phật cũng không tướng, Bồ Tát cũng không tướng. Không tướng đó mới là có tướng thật. Còn mà có tướng thì lại là không tướng. Cho nên á, trong kinh mới nói đó, là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thực tướng vô tướng mới là tướng của chư Phật. Cái thật tướng lại là không có tướng thì mới là tướng của chư Phật. Thì như vậy quý vị nghĩ đó, là bây giờ mình có tướng nè, quý vị có cái sắc thân này, cho nên quý vị mới có nhà cửa ruộng vườn bà con tôi tớ gì. Nhưng mà nếu mà quý vị sống với vô tướng á thì làm gì có cảnh giới. Nhưng mà quý vị nghe như vậy á thì như vậy mình tu hành đến cái chỗ lại là không có cảnh giới gì hết thì nó buồn lắm. Nhưng mà thật ra không có cảnh giới mới là thật sự có cảnh giới thật sự. Giống như bây giờ là chúng ta thấy đó, là mình, tại sao Đức Phật nói là xung quanh mình sống toàn những cái thứ rồi giả không à. Mang cái thân này cũng giả nè, cái nhà này cũng giả nè, cái xe cũng giả nè, nữ trang đeo vô cũng giả, đồng hồ, giày dép gì Đức Phật nói đều giả hết. Quý vị biết tại sao mà Đức Phật nói giả không à? Không phải là Ngài nói vậy để cho mình không chấp trước đâu, mà Ngài nói thiệt là tất cả những gì chúng ta đang có đây là chúng ta là giả hết. Vì sao? Bởi vì chúng ta là giả. Mình đồng quá với cái giả là mình là giả, chứ mình có thiệt đâu, đúng không à? Mình không thiệt thì tất cả mọi thứ đều không thiệt. Nó như vậy đó. Còn nếu mà quý vị mà sống bằng cái tâm thiệt, cái tâm thật của quý vị là cái tâm nó vô tướng đó, thì tất cả các tướng đều là tướng thật hết. Hồi nãy tại sao mà quý vị nãy đầu vô ngồi thiền tài bản nói Ngài Triệu Châu, Ngài nói là tâm bình thường là đạo. Nhưng mà lâu nay chúng ta vẫn sống với cái tâm bình thường đó, đâu có đạo đâu. Mình sống chính những cái tâm bình thường này, tham sân si phiền não, những cái tâm ưu tư vọng tưởng này đều là cái tâm tạo nghiệp của chúng ta hết, đều là cái tâm hư vọng hết. Mà còn Ngài Triệu Châu, Ngài nói tâm bình thường là đạo, những cái tâm này là tâm đạo. Cho nên mới thấy là khi nào mình sống được với cái tâm thật thì những cái xung quanh chúng ta mới là thật. Cho mới nói cảnh giới của chư Phật là nó không sanh diệt, là vậy, bất sanh bất diệt, là cảnh giới nó thường trụ vĩnh hằng, là bởi vì tâm của các ngài là cái tâm vĩnh hằng mới có cảnh giới và vĩnh hằng. Còn mà cái tâm mình đó là cái tâm sanh diệt thì không bao giờ có cảnh giới vĩnh hằng được. Miễn mà quý vị chỉ cần sống được cái tâm an lành thì mình đi bất cứ nơi nào, sanh ra bất cứ quốc độ nào thì quốc độ đó đều là thiện lành cả. Bây giờ quý vị ở châu Âu, ở Đức, ở Hòa Lan, thật ra chỉ là sống trong cái cảnh giả thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị sống bằng cái tâm thật thì xung quanh tất cả những cái của quý vị đều là thật cả. Nó giả mà thật, thật và giả, nó đều là do cái sự mê và ngộ của chúng sanh. Cho nên vì vậy đó, là làm sao mà không nên chấp trước vào cảnh giới để cho tâm mình được giải thoát tự tại. Đó mới là thực sự tự tại. Chứ còn không á, quý vị thấy có nhiều người á, là họ tu đó, là họ cứ để tâm mình, cứ giữ tâm mình cho nó thanh tịnh, cho nên mình thấy người đó ngơ ngơ. Họ ngơ ngơ giống như họ là cái thế giới nào á, người ta nói với người cõi trên vậy đó, nó không phải là cái cõi của mình. Cho nên vì vậy thấy họ cứ ngơ 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 à. Nhưng mà cái người mà tu đạo giải thoát, tức là không nên có cảnh giới nào hết. Cảnh giới hiện tại, cảnh giới tương lai, cảnh giới quá khứ, không có cảnh giới nào. Cho nên là trong kinh Kim Cang nói ba thời không thể được, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng không được. Rồi lại đã có đoạn bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Phải là cái tâm nó vô sở trụ thì mới sanh được cái tâm kia. Cho nên vì vậy đó, là mình làm sao sống được tất cả những cái tâm bình thường của mình nhưng mà lại không có vướng bận bởi vì những cái tâm bình thường đó, tức là ngay nơi cái tâm bình thường đó lại là không vướng bận, thì như vậy đó là mình mới giải thoát. Sống với cái tâm đó mà lại là không bị cái tâm nó cuốn hút, tức là chúng ta đã được cái sống với cái tâm nó bình thường. Có tâm nào sống với cái tâm đó nhưng mà mình không cuốn hút bởi vì những cái tâm đó, bởi vì tất cả các pháp đều là pháp trần hết. Thì như vậy đó là ở nơi tướng mà ly tướng, mà ngay nơi tướng mà ly tướng thì quý vị mới là có một cái tướng thật. Còn mà ngoài cái tướng này để mà quý vị có cái tướng kia thì không phải. Nhiều khi quý vị bỏ hết tất cả những cái hiện hữu xung quanh của chúng ta để cầu mong được một cái tâm mà nó phi thường thì như vậy đó hoàn toàn không phải. Phải nơi cái tướng này mà ly tướng, ngay nơi cái phiền não mà tự ly phiền não, ngay nơi cái tham sân si tự ly, ngay nơi cái mà chúng ta đang sống ăn uống ngồi nằm ngủ nghỉ, ngay nơi đó mà quý vị ly được thì quý vị trở thành Phật hết. Bởi vì nó là những cái tâm nó sẵn như vậy đó, nó có một cái năng lượng nó rất là phi thường. Chúng ta sẵn có một cái năng lượng, tức là sẵn có một cái sức sống mà rất là phi thường mà chúng ta không có phát huy, mà thường thường thì chúng ta cứ mượn cái duyên bên ngoài để mà cầu xin và nương tựa, cho nên là mình không nương tựa được ai hết. Bởi vì không có chỗ để cho chúng ta nương tựa, chỉ có một cái là chúng ta nương tựa được, tức là Phật tâm của chúng ta. Mà Đức Phật nói là hải đảo tự thân đó, tức là đó là cái chỗ mà nó vững chắc nhất, tự thân tự tâm mình là nó có sẵn một cái. Cho nên là không nên chấp vào nơi cảnh giới của chúng ta đang có, là quý vị được tiêu dao, quý vị được tự tại và không có còn bị cái gì nó chướng ngại hết. Thì không có quỷ ma, không có ma ba tuần nào cũng không có phá được với chúng ta, bởi vì chúng ta không có chỗ nơi, không có cảnh giới thì không có quỷ thần nào thấy được. Cho nên là chư tổ hay nói đó là mười phương chư Phật còn không thấy được ta, đừng nói chi là quỷ ma sao thấy được. Cho nên nó là cái chỗ, bởi vì mình không có cảnh giới thì không còn có chỗ thấy biết, không còn có chỗ nào mà nắm bắt được mình hết, thì mình mới được giải thoát tự tại. Thì như vậy đó là hai cái mà chúng ta thường vướng bận. Một là pháp thế gian, chúng ta bị mắc kẹt ở nơi pháp thế gian. Cái mắc kẹt thứ hai là cái pháp phi thế gian, tức là các pháp xuất thế gian mình cũng bị mắc kẹt. Cho nên đó, cái người mà mới tu chưa tu đó thì họ kẹt pháp thế gian, người mà có tu rồi đó là kẹt pháp xuất thế gian. Cho nên là hai cái pháp này chúng ta không kẹt, không vướng mắc thì như vậy mới giải thoát được. Nó không kẹt không vướng mắc tức là chúng ta sống tu mà lại không có cái chỗ được và không có cái cảnh giới, thì đây gọi là không chấp vào nơi tự. Cái thứ hai nữa, không chấp vào nơi tha, tức là không chấp những cái mà mình độ chúng sanh cũng không nên chấp trước. Mình làm bất cứ việc gì chúng ta cũng không cho cái đó là mình làm được hay là mình làm cho người ta. Cho nên nó là Bồ Tát nói độ chúng sanh mà lại là không thấy chúng sanh để độ. Cho nên á quý vị thường thường á là mình có cái đạo tràng mình dễ vướng mắc lắm, cho nên có nhiều Phật tử họ tổ chức đạo tràng, cho nên là mỗi lần mà tài bản tới, tài bản hay nhắc quý vị coi chừng bị cái đạo tràng này làm cho mình khổ đó. Coi chừng là bị cái chỗ mình tưởng lập đạo tràng để mình tu là giải thoát, tại sao khổ thầy? Nó vậy đó, mà dễ khổ lắm. Bởi vì mình cho đạo tràng là thiệt, đạo tràng là cái mà chúng ta tạo ra, đạo tràng là cái chỗ để cho chúng ta làm một cái gì đó. Mà quý vị á, mà nếu mà mình á, mà còn chấp là để làm một cái gì đó là quý vị thì phiền não. Ngày xưa ở Thiền viện Trúc Lâm đó, khi đó cái tài mãn làm cái một cái chức gọi là tri viên thôi. Tri viên tức là coi vườn tược thôi, chứ thật ra cũng không có lớn gì. Thì bữa đó thì là gọi là đội trưởng, mà đội trưởng cái nhóm mà cũng đông lắm, tính ra ở ngoài thì chắc cũng là cũng ra trường cũng thiếu quý gì cũng giỡn à, cho nên là cũng có người theo làm rồi cũng nhiều. Nhưng mà chỉ có cái tâm niệm đó, mình nghĩ đó, mình làm là mình làm cho Tam Bảo, làm cho đại chúng. Cho nên bữa đó có thằng huynh đó mới về xuất gia thôi, rồi cũng vô làm. Vô làm cái ảnh tưới rau á, mà ảnh tưới chóc gốc hết trơn à. Cái mình thấy chịu không nổi, mình bực mình la lên. Khi mình la lên cái là ảnh buồn. Ảnh buồn rồi cái mình xong cái mình thấy, ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao mình lại nổi sân? Mình thắc mắc không biết tại sao mình nổi sân. Thì tối lại đó, chiều là tối lại mới tọa thiền. Sau buổi tọa thiền đó mình mới phát hiện ra được chuyện, là bởi vì mình nghĩ là mình làm cho đại chúng, mình nghĩ là mình làm cho Phật Pháp. Cho nên đó là ai có sai lầm cái gì, ai có mà là cái gì nó thiệt hại là mình nổi sân lên. Bởi vì bảo vệ cái tư tưởng là tôi làm vì Phật Pháp, tại sao anh phá? Còn nếu mà mình nghĩ mình không làm cho bất cứ ai hết thì cái chuyện đó thành được hoại không thì mình cũng không có buồn, cũng không có phiền não. Nó là như vậy. Cho nên nó là điều do tâm chấp trước của chúng ta. Mình nghĩ à, mình nói mình có đạo tràng để mà tu thanh tịnh, mà thấy mà có ai vô mà hơi chướng chướng là bắt đầu mình nổi sân lên à. Mà Phật sự đó là đâu có phải là đơn giản, là giống như là nó êm xuôi nước chảy bình thường đâu. Mà phải nói là phải có phong ba bão táp, phải có sóng vỗ, là cũng phải có những cái chướng duyên nghịch cảnh. Mà khi chướng duyên nghịch cảnh đến mà cộng với cái tâm chấp trước của chúng ta là chúng ta bị phiền não, dễ nổi sân, dễ bị phiền não. Cho nên á, làm sao mà có đạo tràng không là cũng như là không có đạo tràng, có gia đình mà cũng như không có gia đình gì hết. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình đời sống trong cái gia đình của chúng ta dễ sanh ra cái lục đục, tức là chồng với vợ, rồi với con cái, rồi với bà con thân thuộc, mình dễ bị phiền não. Bởi vì quý vị biết tại sao mình dễ bị phiền não không? Bởi vì chúng ta chấp là gia đình này là của mình, là của ta, ta tạo ra và ta bảo vệ. Những cái thứ đó là những cái mà nó làm cho mình dễ bực bội, dễ khó chịu lắm. Cho nên mình khi mà mình thấy cái gì mà nó chướng tai gai mắt là mình nổi sân lên nè, để mình bảo vệ cái thành kiến của chúng ta. Cho nên vì vậy nói là tự tha, không nên chấp trước, tức là làm bất cứ cái gì ở thế gian này chúng ta cũng không nên chấp trước. Dù cho mình mang cái lợi ích thực sự cho mọi người đó thì mình cũng không nên chấp trước là ta làm được, còn có cái ta, mà còn có cái ta là nó phiền dữ lắm. Cho nên mà cái tâm của mình á, là cái tâm rất dễ chấp trước. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị mà có làm được gì ở trong nhà, quý vị đóng được cái bàn đi, quý vị đóng được cái bàn, cái quý vị đi ra vô dòm hoài, mặc dù mọi người không dòm luôn, còn mình đi ra đi lại mình cứ ngắm nghía mình vậy đó, giống như mình thỏa mãn được cái công trình của chúng ta. Thì đây rồi, nhưng mà quý vị thấy rồi, có người nào mà lỡ mà phá hay đụng hay làm gì hư một cái là mình đau đớn từ nơi cái tâm chấp trước của mình. Cho nên quý vị mới thấy là trong kinh Đức Phật nói giống như là sắc tạo ra sét, rồi sét trở lại ăn sắc. Là như vậy, nghĩa là mình tạo ra bất cứ cái gì rồi bị những cái thứ đó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên quý vị thấy mình sống ở thế gian này là đau khổ nhiều. Quý vị thấy cái người nào mà tạo cái sự nghiệp lớn chừng nào họ đau khổ nhiều chừng đó, họ lo lắng nhiều chừng đó, họ phiền não nhiều chừng đó. Bởi vì tất cả những cái họ tạo ra đó, nó đều trở lại để mà làm cho họ đau khổ. Nhưng mà sở dĩ mà làm cho chúng ta đau khổ là bởi vì do chúng ta có cái chấp trước, còn có cái ta ở trong đó. Ta làm ra cái này, ta tạo ra cái kia. Cho nên vì vậy đó là còn có cái ta, cái ngã trong đó là không được. Cho nên hai cái mệnh đề quan trọng mà Đức Phật dạy cho chúng ta, thứ nhất là tự mình tu hành, không nên mắc kẹt ở bất cứ cảnh giới nào, dù đó là cảnh giới của Phật, cảnh giới Bồ Tát cũng không nên vướng bận luôn. Cho nên vì vậy đó là mình phải làm sao phải tiêu dao tự tại tu hành mà không có vướng bận gì hết. Thế gian cũng không vướng bận, sức thế gian cũng không vướng bận, thì quý vị mới gọi là đi ngang ra khỏi tam giới, thì đó mới là giải thoát được. Còn cái thứ hai nữa là tất cả những cái sự kiện ở thế gian này, dù cho chúng ta có làm được bất cứ cái gì đi nữa thì cũng như là chúng ta không làm được gì hết. Bởi vì những cái mình làm đó đều là giả chứ không có cái tướng thật. Nếu mình chấp thật, nó đều là cái nguy hiểm. Cho nên nhiều khi mình cũng phải xoay lại mình. Mình thấy đó, mình đã không thật, không có cái gì hết, mà tại sao mà các pháp thế gian này có được? Mình đã không thì các pháp thế gian này nó phải là không hết. Cho nên tất cả những cái gì mà quý vị đã tạo ra thì cứ giống như là mình không có gì hết. Thì như vậy những cái mình tạo ra đó mới là cái có. Còn cái mình tạo ra mà quý vị cho là mình tạo ra được thì tất cả những cái đó sẽ trở lại làm hại chúng ta. Thì đó là cái chỗ mà mình không chấp tự tha, gọi tự tha tức là tự mình và người, gọi là Phật giáo. Giáo pháp không chê bai, gọi là Phật giáo. Cái giáo pháp của chúng ta mình gọi là không có chê bai, gọi là Phật giáo. Thường thường á là chúng ta đó là hay có cái bệnh ở thế gian là mình hay chê bai, nghĩa là cái gì mình cũng chê hết. Mình chê người này, mình chê người kia, mà hình như mình chê người ta đó, mình cảm giác mình rất là vui. Bởi vì khi chê người ta, mình bị cái ngã của mình nó phiêu ra một cái cảm giác là mình giỏi hơn người ta. Mà khi chê người ta rồi mình để cho mọi người thấy rằng mình giỏi hơn người ta, cho nên á là mình mới chê. Cho nên á là nhiều người có cái bệnh á là ăn cũng chê, làm cũng chê, thấy cái gì cũng chê hết, nhưng mà kêu mình làm không được. Đó là cái chỗ mà đó là cái bệnh mà quen của chúng ta. Cho nên á là mình không có nên chê bai gì hết. Thật ra thì ở thế gian này đó, quý vị thấy mình sống đều do nghiệp thôi. Thí dụ như quý vị mà không ăn quen cà ri mà quý vị đi qua Ấn Độ đó, là quý vị ăn không được. Nhưng mà còn cái người bên đó họ ăn rất là ngon. Cho nên đó là có người đi qua Ấn Độ họ nói đó là có tiền chưa chắc là hạnh phúc. Bởi vì họ nghĩ là họ mang 10.000 đô đi qua bên Ấn Độ, khi mà họ đói đó là họ có tiền là họ ra họ mua đồ họ ăn. Nhưng mà cái người đó họ đi Ấn Độ về họ nói có tiền chưa chắc gì á là hạnh phúc. Họ đi qua bên đó họ ăn cà ri không được, rồi đi qua các chỗ mua đồ ăn Ấn Độ ăn không được, cho nên ăn một cách rất là đau đớn, mà có tiền cũng không biết làm sao. Cho nên là nói là có tiền cũng chưa chắc được hạnh phúc. Cho nên nhưng mà người dân ở bên đó đó là họ ăn cà ri á, họ cảm giác rất là ngon. Giống như những cái món của miền Nam ăn được mà miền Bắc họ ăn không được. Giống như là có người họ nói sầu riêng thì rất là thúi, nhưng mà có người ăn sầu riêng rất là ngon, họ rất ghiền ăn sầu riêng. Nhiều khi họ về Thái Lan, họ về Việt Nam, họ nhiều khi họ mua tới vài ký sầu riêng họ ăn mình vậy đó. Đó là họ rất ghiền cái mùi đó, tại cái mùi đó rất là thơm. Nhưng có người á thì lại cho đó là không thơm. Cho nên vì vậy đó là thường thường á là mình á là quen cái nghiệp của mình. Mình thấy cái gì nó thuận với cái nghiệp của mình, mình nói à cái đó là tốt. Nhưng mà đối với người ta cái đó trở thành xấu. Đối với mình là ngon, nhưng mà đối với người ta đó là dở rồi. kể cả quốc độ cũng vậy nữa. Giống như Tề Mãn á, mà ở ở Mỹ quen rồi, cái khi mà Tề Mãn qua châu Âu á, cái Tề Mãn thấy á là cái gì cũng lạ với mình, cái gì á là nó cũng là nó khác hơn, đời sống rồi đi ra đường xe cộ thấy khác hơn, nhiều khi mình cũng không quen, mình nói tại sao châu Âu không bằng Mỹ. Nhưng mà khi mà người châu Âu qua đây nói Mỹ không bằng châu Âu, cho nên người châu Âu vẫn tự hào rằng là mình rất là văn minh, mà văn minh hơn cả bên Mỹ. Nhưng người Mỹ nói, họ nói vậy chứ mà đâu thấy văn minh gì đâu, mà bên đây mới thực sự là văn minh. Cho nên là quý vị thấy là chúng ta thường thường là ở nơi cái góc độ của mình để mà suy đoán người khác. Cho nên nó nhiều khi á là mình thấy á, mình thấy cái người đó mình nói họ dở hơn mình, nhưng mà trong thực tế đó là đối với người ta họ cũng có những cái ưu điểm của người ta, mà cái ưu điểm của người ta vẫn hơn cái khuyết điểm của mình, và cái ưu điểm của mình vẫn hơn cái khuyết điểm của người ta. Cho nên vì vậy ở thế gian này mình không nên chê bai bất cứ ai hết, bởi vì khi mà mình còn chê bai tức là mình còn có cái ngã ở trong lòng, mình chưa thấu đáo được cái căn nguyên và cái cội nguồn của tất cả chúng sanh. Mà khi mà quý vị thấy mình, khi mà mình mà có cái tâm khen chê rồi đó, thì lúc đó đó là mình không có được cái tâm nó bình đẳng, cái tâm của mình nó không có bình thường, mà tự mình lúc nào cũng khó chịu hết. Người ta nói là cái người mà hay chê bai người đó không có dễ dãi. Mà quý vị thấy cái người đó là rất là khó chịu, mà khó chịu là họ không có được là vui rồi, không được tự tại rồi. Còn cái người mà sống cái gì cũng được, ở đâu cũng được, chứ không có cần á là mình á là phải ở chỗ này ở chỗ kia, ăn là phải món này món kia, cho nên á là mình cứ tùy cái duyên là rất là khỏe. Cho nên á là thường thường á là ở viện đó thì Tài Mãn chỉ dùng oat meal thôi buổi sáng, nhưng mà khi mà đi chỗ khác họ cho ăn cái gì thì mình cũng ăn cái đó được, chứ không phải là tôi chỉ ăn cái đó mà quý vị phải làm cho tôi cái đó. Thì như vậy đó, người ta thì không có quen, nhiều khi nhà ta cũng không có nữa, mà bắt người ta phải là làm như mình vậy thì họ cảm giác họ cũng khó chịu nữa. Nhưng mà cái ngon cái dở chỉ là cái cảm giác thôi, cái gì mình thuận là mình vui à, cái gì mình chấp nhận là tự nhiên mình thoải mái à. Cho nên nếu như nhiều người họ nói là tôi không ăn mì quen, nhưng mà thật ra đó là ăn cũng được chứ không phải không ăn được, nhưng họ gài cái tâm vô là ăn không được, cho nên vậy khi họ ăn vô là họ chê thôi. Chứ thật ra đó là nếu mà mình thuận mình vui ăn vẫn được à, chứ không phải là không được. Nhưng mà bởi vì á là do mình có cái tâm, thường thường là mình cứ gài vô mình phải như thế này, mình phải như thế kia, mình sống là phải như thế này, mình sống phải như thế kia, quý vị cứ để cái tâm nó gài vô. Cho nên vì vậy đó, cái nào nó trái nghịch đó là mình chê à, cái gì nó thuận với mình thì khen. Cho nên á người ta nói đó là ở thế gian này á là ta nói là cái con cóc đực nó cứ khen con cóc cái là nó đẹp thôi, nhưng còn mình thấy đó là nó rất là xấu, nhưng mà đối với nó vẫn thấy nó là đẹp. Cho nên á có ai khen á mình nói đó là cái đẹp của chị, có ai chê đó mình nói là cái đó là cái xấu của chị, chỉ là cái cách nhìn của chị thôi. Chứ thật ra quý vị thấy ở thế gian này có cái gì tốt có cái gì xấu đâu, không có cái gì tốt không có gì xấu cả. Các pháp thế gian chỉ là bình đẳng, mà do cái quan điểm của mình có xấu tốt hơn thua phải quấy đều do cái quan điểm của mình. Cái cây nó cũng không nói nó là đẹp nó xấu, cái bông nó cũng không nói nó là đẹp nó xấu, nhưng mà tự gì đó là mình cho nó là đẹp, mà rồi cái mình bưng nó về mình cắt nó vô, nhưng mà thật ra là mình chiếm hữu thế gian thôi, chiếm hữu các pháp trần thôi. Mình thấy cái người đó mình cho là đẹp, mình tìm cách đó là mình gìn giữ giữ cái người đó, nhưng mà thật ra thì họ vẫn là pháp trần, mà do quan điểm của mình. Đối với mình thì thấy như vậy, nhưng đối với người ta thì họ không thấy vậy. Cho nên đó là mình đừng bao giờ cho cái gì của mình là nó quá quý, còn của người ta thì nó quá xấu. Cho nên mình thấy là nó bình đẳng như nhau, thì với cái tâm bình đẳng này mới là Phật giáo. Còn không được cái tâm bình đẳng là không phải là Phật giáo. Giáo pháp khéo dạy dỗ, dẫn dắt, hợp theo căn cơ gọi là Phật giáo. Cái giáo pháp mà mình phải khéo, đây là cái phương tiện để mà phổ độ chúng sanh. Tức là vận dụng cái phương tiện này để khéo léo, để mà dẫn dắt họ tu hành. thì đây mới là cái Phật giáo. Có nhiều người họ cứng ngắc, họ nói đó là mình tu thì biểu người ta phải tu, mình nghĩ cái này đúng, mình muốn người ta phải đúng cho nên mình cứ bắt người ta làm, nhưng mà mình không có dùng cái phương tiện khéo léo, cho nên vì vậy đó người ta làm mà người ta không biết tại sao người ta làm, người ta tu họ không biết tại sao người ta tu, thì như vậy là không được. Cho nên đó là Đức Phật nói đó là mình phải có cái phương tiện thiện xảo, cho nên đó là mình phải có một cái tổ chức đời sống tu hành, mình phải có một cái phương tiện thực sự mà nó khéo léo để dẫn dắt người khác. Cho nên thường thường đó là mình bị sống trong gia đình hay là ở nơi bất cứ cái đạo tràng nào, quý vị cứ thấy tại sao người này chướng, người kia chướng, tại sao mình thấy là họ không có vui với mình, họ không có thuận thảo với mình, vân vân, là tất cả những cái đó chúng ta phải soi lại chính mình, là bởi vì mình sống chưa khéo cho nên người ta mới phiền não với mình, mình sống chưa tốt cho nên người ta mới là có những cái đau đớn và có sự xung đột bởi vì từ nơi chúng ta. Cho nên là quý vị phải thấy được mình như vậy đó thì mình mới hoàn thiện được. Thật ra đó là hoàn cảnh lúc nào cũng là hoàn cảnh, nhưng mà tự vì mình không thể nhập được hoàn cảnh đó cho nên mình mới có những cái chướng. Cho nên đó là quý vị thấy nhiều khi mình sống trong chùa cũng như trong gia đình, lúc nào nó cũng có nhiều cái chướng hết, nhưng mà cái chướng này nó thường nó sanh và nó lớn lên, chứ nó không bao giờ những cái chướng này đó là nó dừng lại. Bởi vì đó là khi mà một cái chướng nó khởi lên, tất cả chúng ta đều cho rằng những cái chướng đó là từ nơi bên ngoài mà nó phát sanh, chứ không phải từ nơi trong lòng của chúng ta mà nó phát sanh. Nhưng mà cái gốc thực sự là từ nơi trong lòng của chúng ta nó phát sanh, chứ không phải từ nơi bên ngoài. Cho nên á là mới nói cuộc đời chỉ là cái tấm gương mà soi tỏ chúng ta. Mình làm cho một người đau buồn, hoàn cảnh đau buồn nó đến với mình là tự nơi mình. Giống như quý vị mà coi trong gương á, là ở cái bóng của quý vị bên ngoài như thế nào là trong tâm của quý vị như vậy. Trong gia đình mà vui vẻ hạnh phúc là bởi vì trong tâm của quý vị được hạnh phúc thì nó chiếu ra cái cảnh bên ngoài. Còn mà gia đình không hạnh phúc là trong tâm của chúng ta không có hạnh phúc. Cái môi trường bên ngoài họ an lành là trong tâm của chúng ta an lành. Quý vị lấy cái môi trường bên ngoài để mà soi tỏ. Bây giờ bên mình không thấy được mình thì cái môi trường bên ngoài thì chúng ta chắc chắn là thấy được. Người bên ngoài họ phiền não, người bên ngoài họ đau đớn, người bên ngoài họ buồn bực, bất cứ cái gì đó là bởi vì chúng ta là có những cái buồn bực, đau khổ và khó chịu. Cho nên đó là mình phải giải quyết cái cõi lòng của chúng ta. Khi mà nào chúng ta giải quyết cõi lòng của mình được thì tự nhiên là cái môi trường, hoàn cảnh bên ngoài nó sẽ được. Đây mới gọi là cái khéo và cái thiện xảo. Cho nên mình muốn độ chúng sanh thì trước mình phải độ mình trước. Tâm mình trong sáng rồi thì mình độ chúng sanh mới được. Đây mới gọi là cái khéo. Chứ nhiều khi á, có nhiều người bị phiền não rồi nhưng mà mình lại không biết người đó bị phiền não, rồi chúng ta lại cứ tới tấp mà cứ khuyến dụ dẫn dắt họ, thì như vậy á là không có nên. Cho nên vì vậy đó là cái khéo léo của cái người tu là phải hoàn thiện nơi chính mình rồi mình mới dẫn dắt được người khác. Còn mà mình á, mình chưa được khéo léo thì tự nhiên á là chúng ta không có làm được bất cứ cái gì hết. Mà quý vị biết đạo pháp là phải là cái tâm thanh tịnh, đạo pháp phải là cái chỗ giác ngộ giải thoát, chứ không phải là đạo pháp là cái mà bắt là biểu người ta. Cho nên mới nói là cái Phật giáo đó là tự phát tâm tu hành, tự phát tâm chuyển hóa. Cho nên có nhiều nhà bình luận họ nói đó là Thiên Chúa giáo đó, và bởi vì họ có cái sự bắt buộc giáo dân, cũng như là họ có một cái tổ chức để mà làm cho cái Thiên Chúa giáo phát triển, còn Phật giáo sở dĩ không phát triển được là bởi vì thứ nhất là không có tổ chức, thứ hai nữa là không có bắt buộc những cái người Phật tử là phải tu hành, phải đi chùa hàng tuần đồ vân vân. Là họ nói chính vì vậy mà Phật giáo bị chìm xuống. Nhưng mà nó khác hơn các đạo giáo khác, Phật giáo là phải tự mình phát tâm tu hành. Mình để cho họ làm sao họ tự giác ngộ mới là cái khéo của mình, chứ không phải là mình bắt người ta giác ngộ. Cho nên làm sao để họ tự phát tâm thì như vậy mới tốt, chứ còn không thì không tốt. Cho nên đó là tại sao mà quý vị thấy đó là trong Phật giáo thì không có sự kêu gọi gì hết. Ví dụ như có những cái chỗ họ hay là kêu gọi là đóng góp cái này, kêu gọi đóng góp cái kia, thì như vậy đó là cái sự kêu gọi đó người ta nói là để cho họ, mình kêu gọi họ mới biết họ phát tâm, chứ còn họ mình không kêu gọi đó thì làm sao mà họ biết mà họ phát tâm được. Nhưng mà xin thưa quý vị, Phật giáo không phải vậy. Phật giáo là tự họ phát tâm, chứ không có phải có cái sự thúc ép gì nơi mình hết. Mình mà thúc ép bất cứ cái gì thì họ, sự phát tâm của họ không có trọn đầy. Mà họ phát tâm mà họ có cái tướng ngã ở trong đó thì như vậy đó là cái phước báo của họ không có được đầy đủ. Nói về cái phước báo, rồi nói đến cái vấn đề tu hành. Cái gì mà tự nguyện đó là quý vị tu hành rất là giỏi. Còn mà quý vị mà không tự nguyện đó, là quý vị tu hành đó là không có giỏi. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà rửa chén mà quý vị vui đó, tự mình rửa, tự mình quan hỷ quý vị rửa đó là chén nó còn nguyên à. Còn mà quý vị mà bị ai bắt quý vị rửa đó, là cứ rửa chừng 5-6 lượt vậy đó là chén nó mẻ hết, hay đầu tiên 10 cái từ từ còn có 5 cái thôi. Là quý vị thấy là bởi vì là khi nào mà mình không có tự nguyện, mình làm bất cứ cái gì đó, dù cho cái việc làm đó rất là nhẹ nhưng mà cảm giác rất là nặng nề. Nhiều khi quét nhà hay là hút bụi, nó cái chuyện đó làm rất nhẹ, cái người nhiều khi họ làm cái đó là một cái thể dục, hay là mình mà vui mình làm đó, mình vừa làm mình tu đó, thì cái tức rất là vui. Nhưng mà đứa con đó, đứa con của quý vị mà quý vị bắt nó làm, nó làm trong một cách rất là đau đớn, mà trong khi mình làm rất là vui. Cho nên mới thấy là cái gì mà tự mình làm thì mình vui, mà cái việc làm nó rất là có ý nghĩa. Thì cũng như vậy, nếu mà tự mình phát tâm mà mình tu hành thì cái việc tu hành này đó mới mang đến cái kết quả thực sự. Còn mà mình có sự thúc ép gì đó thì không bao giờ có cái kết quả mà giống như mình mong muốn, nhiều khi nó ngược lại nữa. Cho nên mình muốn dẫn dắt một người khác tu hành thì làm cách nào đó để cho họ tự họ phát tâm tu hành, tự họ làm điều thiện, tự họ phát tâm tu hành. Thì khi mà tự họ phát tâm tu hành á, thì như vậy đó là cái việc tu hành á là mới có nhiều cái thắng duyên được, nó có nhiều cái kết quả tốt được. Cho nên đó là Đức Phật Thích Ca đó, là do Ngài giác ngộ, Ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài mới bỏ thành Ngài đi tu. Thì như vậy đó là do Ngài tự nguyện Ngài đi tu, cho nên đó là Ngài ở trong rừng tu khổ hạnh, cực khổ biết bao nhiêu, nhưng mà Ngài cũng ráng Ngài vượt qua. Đúng không? Còn bởi vì đó là chúng ta đó là cứ là có cái hình thức này, hình thức nọ để mà dẫn dắt người khác thì không được. Cho nên đó là cái chỗ mình không có khéo léo, mình không có vận dụng được cái tâm mà nó gọi là cái tùy theo cái căn cơ để mà độ chúng sanh. Người nào á mà họ có căn cơ lớn thì mình độ theo cái kiểu lớn, người nào có căn cơ nhỏ thì mình dẫn dắt họ, mà cái khéo là để cho họ tự phát tâm thì như vậy nó mới đúng. Cho nên á là đầu tiên giáo pháp không chấp tự tha gọi là Phật giáo. Thứ nhất là chúng ta không kẹt ở nơi cái cảnh giới tu hành. Khi mà không kẹt ở nơi cảnh giới tu hành thì chúng ta mới được tự tại. Nghĩa là tất cả những cái tâm hành, những cái chỗ mình hướng đến, ví dụ như là mình đặt cái mục tiêu là mình tu là phải cho thanh tịnh, một giờ tọa thiền của chúng ta là phải an lành, thì cái tâm này đều là cái tâm chấp trước hết, là cái tâm đều là có cái cảnh giới. Nhưng mà quý vị chỉ cần chúng ta giác ngộ tâm Phật là tâm của tất cả các tâm, chứ không phải là tâm Phật là ngoài cái tâm vọng tưởng này có cái tâm Phật, ngoài cái cảnh giới này có một cái cảnh giới của chư Phật khác, mà tất cả cảnh giới của chúng ta đang có là thấy, nghe, hiểu biết và tư tưởng, là trong tâm của chúng ta tham, sân, si, phiền não, tất cả các thứ tâm này đều là tâm Phật hết. Cho nên mình chỉ cần có tâm chỗ nào là có tâm Phật đó. Cho nên ngài Huệ Hải đến hỏi ngài Mã Tổ là thế nào là đại ý Phật pháp. Mã Tổ nói cái ông hỏi ta đó, thì mình nghe nói là cái ông hỏi ta đó, thì lâu nay mình nói là chắc là trong cái câu hỏi là có cái câu trả lời, cho nên vì vậy đó là cái hỏi đó tức là Phật pháp, là đại ý Phật pháp. Nhưng mà Tổ không có dông dài như chúng ta, Tổ nói cái ông hỏi ta đó tức là cái tâm mà ông đang hỏi đó, cái tâm đó đã là đại ý Phật pháp rồi, chứ không phải là cái ông hỏi ta đó. Mình suy nghĩ chắc là trong câu hỏi có câu trả lời, hay là trong câu hỏi đó là nó phát xuất ra từ cái tâm thanh tịnh mình nó vân vân. Mà Tổ nói là cái tâm mà mình đang hỏi đó, cái tâm mình nghĩ ra cái câu hỏi đó, cái tâm đó là cái tâm bình thường của chúng ta. Giống như bây giờ quý vị suy nghĩ một cái điều gì đó, thì cái suy nghĩ đó là cái tâm Phật của chúng ta, thì đó là đại ý Phật pháp, là nó ngay đó rồi, không cần phải chạy tìm đâu hết. Bởi vì tâm của chúng ta, nếu mà còn có một cái tâm mà ngoài cái tâm Phật này, thì cái tâm Phật này không có trùm hết. Nhưng mà tâm Phật là trùm cả sum la vạn tượng, nghĩa là bất cứ chỗ nào cũng có tâm Phật, bất cứ tâm hành nào cũng là tâm Phật hết. Cho nên cái mình nghĩ, cái mình hỏi, cái mình nghe, cái mình biết, cái mà nào mà chúng ta đang có đều là tâm của mình hết. Thì như vậy đó, làm gì có cảnh giới, tất cả cảnh giới đều là cảnh giới hết của chư Phật hết. Thì mình không cần nói cảnh giới này là Phật, cảnh giới kia là ma, bởi vì ma và Phật chỉ là một thể không hai thôi, không khác gì hết. Mình mê đó thì mình thấy còn có ma có Phật, nhưng mà mình giác rồi, Phật ma chỉ là một không hai. Thì như vậy chỉ cần mình giác là mình biết là tất cả những cái tâm đó đều là cảnh giới của tự tâm. Thì như vậy đó là mình không còn có chấp trước là mình phải để tâm mình như chỗ nào, phải để tâm mình nó thanh tịnh như thế nào, mình phải giữ tâm mình như thế nào. Tất cả những cái đó đều là cảnh giới chấp trước hết. Cho nên vì vậy đó là tự là cái cảnh giới của nơi tự tâm của chúng ta là mình không có chấp trước. Cái thứ hai là cảnh giới tự tha, tức là cảnh giới mà mình làm bất cứ cái gì ở nơi thế gian này, cho cuộc đời này và lợi ích cho tất cả chúng sanh, đều là mình không nên cho là mình làm mà không thấy mình làm, thì chúng ta mới thực sự chúng ta làm. Còn làm mà quý vị thấy mình làm là quý vị không làm gì hết. Cho nên quý vị nuôi con mà quý vị cứ kể công với nó là tự nhiên nó không biết ơn mình luôn. Nó nói má cứ suốt ngày má cứ kể công, ba suốt ngày ba cứ kể công. Thì như vậy đó, thì giống như là nó cảm giác là tự nhiên trong lòng nó hết tình cảm với mình, hình như nó hết biết ơn mình hồi nào không hay luôn. Nó là nghe riết rồi nó cũng chán. Cho nên vì vậy đó là do mình chấp trước vào cái mình đã làm. Thì như vậy đó là trong cái cuộc đời này, mình làm bất cứ cái gì chúng ta cũng đừng cho là mình làm, bởi vì tất cả những cái mình làm đó đều là giả tướng hết, không có cái tướng thật. Cho nên á, vì vậy đó là mình không có bị cái mình làm đó nó chướng ngại cõi lòng của chúng ta. Thường thường mình cứ làm ra rồi cái làm đó nó chướng ngại vật cho mình. Bây giờ làm đến đâu dẹp đến đó, làm xong rồi buông, làm xong rồi mình không vướng bận gì hết. Cho nên đó là ở đời mình sống rất vui, cho nên mình không có vướng bận gì hết. Nghĩa là tự và tha, mình không nên chấp trước, thì đây là Phật giáo. Và cái thứ ba đó là không chê bai là Phật giáo, bởi vì các pháp thế gian là bình đẳng, mình không thấy người ta xấu hơn mình, bởi vì thân mình và thân người ta cũng là thân tứ đại thôi. Mình không thấy mình giàu hơn người ta, bởi vì giàu và nghèo nó thuộc về pháp thế gian. Mình không thấy mình là tốt tướng hơn người ta, bởi vì tướng mình và tướng họ đều là vô tướng hết, không có tướng thật. Cho nên vì vậy đó là mình không có cái tâm chê bai, mình không có cái tâm mà hơn thua được mất ở trong lòng, thì đây gọi là Phật giáo. Được cái tâm đó là cái tâm bình đẳng hết tất cả chúng sanh. Và cái nữa đó là thứ tư, là mình khéo dẫn dùng cái phương tiện để cho họ vào Phật pháp, tùy theo cái căn cơ mà cái điều kiện tối ưu là làm sao để họ tự phát tâm. Tức là mình tùy theo mỗi người, tùy theo căn cơ, mà không có một cái hoạch định là mình phải làm như thế nào. Bây giờ ở đây đó là Phật chỉ nói như vậy, mà Ngài không chỉ là phải biểu mình làm như thế nào, nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta là phải tùy theo mỗi người để mà dẫn dắt họ đi vào trong Phật pháp, nghĩa là tùy theo căn cơ, tùy theo hoàn cảnh, nhưng mà mục tiêu là phải để cho họ tự phát tâm. Khi mà họ tự phát tâm rồi thì họ tu hành mới có cái kết quả thật. Đó là bốn điều Đức Phật dạy trong kinh Bảo Khuôn, tức là bảo là gìn giữ, bảo vệ, khuôn tức là cái khuôn phép. Tức là bốn cái khuôn phép này khiến cho mình là được giác ngộ giải thoát. Cho nên chữ bảo còn có nghĩa là châu báu, tức là bốn cái điều này là một cái kho tàng để cho chúng ta bước vững chãi trên con đường tu hành, trên con đường giác ngộ giải thoát, mà mình không có bị mà thối lui, mà gặt hái được rất nhiều cái lợi lạc thật sự trong đời sống tu hành của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.